Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tự điều trị chính mình. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta sống trong cuộc đời này được chi phối bởi hai phương diện, tinh thần và vật chất. Và lẽ tất nhiên con người của chúng ta cũng có hai khuynh hướng, tinh thần và thể chất. Bài pháp tự điều trị chính mình có nghĩa là khuyến khích chúng ta nên trở về với con người thật của chính mình bằng cách là chúng ta sống và suy nghĩ mọi thứ trên cuộc đời này. Dù có như thế nào đi nữa thì cũng không nằm ngoài các cái phương diện ăn, mặc, ngủ, nghỉ, lạc thú, vân vân. Như vậy khi mà nói tới vấn đề điều trị chính mình, có nghĩa là chúng ta phải xem xét các cái đối tượng với một cái cảm giác và chúng ta nhìn nhận cái vấn đề xem xét đó là quan trọng hay là quan trọng. Bất cứ một việc gì khi mà chúng ta nghĩ nó sẽ đem tới hạnh phúc, đem tới cái sự gợi cảm cho nhiều người, thì đương nhiên tất cả ai cũng đều thích cả. Mặc dầu tất cả đều xuất phát từ tâm, chúng ta đang có để hoàn toàn bận tâm tới các cái đối tượng bên ngoài, vì là cứ nghĩ cho vấn đề lạc thú, vì cứ nghĩ đến cái vấn đề phương tiện cho chính mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho nên chúng ta cứ luôn luôn tìm kiếm ở bên ngoài mà chúng ta không bao giờ nhìn vào bên trong. Chúng ta cũng không bao giờ hỏi điều gì làm cho chúng ta thú vị. Tuy nhiên, với cái tâm này là một phần không thể rời, tách rời khỏi cơ thể của chúng ta trong khi chúng ta tồn tại. Vì vậy, chúng ta cứ luôn luôn bay nhảy. Do cái tâm bay nhảy, cho nên thân cũng theo đó mà không có yên. Sự hoạt động của tâm, phần lớn chúng ta không bao giờ hiểu được. Mà thật vậy, chính chúng ta, bản thân của chúng ta cũng không kiểm soát được, mà tâm của chúng ta lại càng không kiểm soát hơn nữa. Vì vậy đôi khi chúng ta cũng phải kiểm tra chính mình, không phải chỉ có thân, nhưng mà chúng ta phải kiểm soát tâm cho thật kỹ. Đó là điều mà nói cho chúng ta làm như vậy. Chúng ta phải biết tâm lý học cho riêng mình. Bởi vì nhiều khi ngoài cái sự hiểu biết, ngoài cái sự học hỏi được truyền đạt từ thầy dạy, từ những bạn bè, chính bản thân chúng ta phải tự hiểu bản thân của mình. Theo thuật ngữ của Phật giáo hay là theo thuật ngữ của các tôn giáo, thì sự tìm hiểu hay là sự hiểu biết chính bản thân của mình thì gọi là bản chất của nội tại. Nhưng mà giáo ra đi nữa thì bất luận chúng ta gọi nó là gì, nhưng mà chúng ta phải biết đó chính là tâm trí của chính mình. Có nghĩa là chúng ta phải biết tâm của mình muốn cái gì. Đừng nghĩ rằng kiểm tra và biết được bản chất của tâm của chính mình chỉ là cái sự học hỏi hay là thực hành về phương diện tôn giáo. Thực hành về phương diện tôn giáo đó là điều tốt, nhưng mà cái vấn đề tự hiểu về bản thân của mình nó lại là một chuyện khác nữa. Phương diện thực hành tôn giáo của tự tâm là để chúng ta trau dồi cái tâm, không cho nó bay nhảy. Vậy thì bây giờ chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể tách rời bản thân của mình, hoặc là những hình ảnh đã tự có từ trong tâm trí của chúng ta? Chúng ta không thể nói là tôi có cái sức mạnh về thể chất và tôi có thể tách rời cơ thể của tôi từ tâm. Đó là điều không thể, là bởi vì một lúc nào đó mà chúng ta còn sống, còn hơi thở, còn có những cái sự hoạt động trên cuộc đời này, thì chúng ta không thể tách rời khỏi, không thể tách rời cái tâm thức của chúng ta ra khỏi cái thể chất này. Do vậy mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta là một người tự do trên thế giới này, được quyền hưởng tất cả mọi thứ. Lẽ tất nhiên là chúng ta sống trong cuộc đời này thì chúng ta được quyền hưởng tất cả mọi thứ. Đó là những gì mà chúng ta nghĩ. Sự thật là như vậy. Nhưng mà chúng ta không phải là cái người tự do thật sự khi mà chúng ta còn vướng vất vào nhiều thứ. Chẳng hạn như với cái tình thương yêu chồng vợ, thương yêu con cái, thương yêu cháu chắt, nỗi bao nhiêu thứ đó nó cũng đã làm cho chúng ta bận rộn cả ngày rồi. Đó là chưa nói tới cái vấn đề tham vọng danh lợi địa vị ở trong cuộc đời. Những thứ đó nó càng làm cho chúng ta bận bịu rối bời hơn. Điều mà chúng tôi muốn nói là không phải là tất cả mọi người đang có bị kiểm soát bởi những người khác, nhưng mà đó là sự vướng mắc của tự thân, do vì chúng ta không kiểm soát được tâm trí, và như vậy chúng ta đã bị vướng mắc tự mình làm, và rồi tự mình đàn áp bởi chính mình nữa. Nếu mà chúng ta có thể khám phá ra cách áp bức này, hay là khám phá ra là chính mình đang tự bạc đãi cho chính mình, đó là tâm không kiểm soát, thì lúc đó tâm của chính mình mới giải quyết được các cái vấn đề. Thành ra vì vậy đó mà tự điều trị cho chính mình có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nhìn lại con người của mình, coi thử coi mình đang muốn cái gì và những gì đã và đang xảy đến cho chúng ta. Khi mà chúng ta biết kiểm soát như vậy, lẽ tất nhiên là chúng ta sẽ mỉm cười, chúng ta sẽ đối diện với mọi hoàn cảnh để rồi tất cả từ đó mà có một cái vấn đề được giải quyết. Như chúng ta thấy trong cuộc đời này, mà đặc biệt là thành phố Seattle chúng ta, nhiều khi chúng ta thấy buổi sáng rất là đẹp, trời không mưa, trong sáng, nắng ấm. Nhưng mà buổi chiều, mây vần vũ, mưa tầm tã, lạnh. Hoặc là buổi sáng, mưa tầm tã, mây vần vũ, lạnh. Buổi chiều, nắng ráo, ấm. Tức là có lúc đẹp, lúc xấu. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để nói vấn đề điều đó? Điều đó cũng không phải ai áp đặt ra cả. Nó chỉ là đơn giản là do cái sự vận hành của vũ trụ. Và như vậy đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề tâm lý của chúng ta. Và như vậy cái vấn đề mà vui hay là buồn, do vì cái tâm tư của chúng ta ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài, bởi vấn đề thời tiết, chứ không ai làm cho chúng ta buồn phiền đau khổ cả. Do vậy mà chúng ta đừng nghĩ là cái vấn đề vui buồn, sớm vui chiều buồn hay là sớm buồn chiều vui, là một cái vấn đề của tôn giáo. Sự thăng trầm của chúng ta không phải là giáo điều tôn giáo. Chúng ta phải nên nhớ như vậy. Những gì mà chúng tôi đang có trình bày với quý vị, nó không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề tôn giáo cả, mà đang nói về cái cách sống trong cuộc đời của chúng ta. Những gì mà chúng ta đang sống, những gì mà chúng ta đang gặp, những cái sự vui buồn, thăng trầm, những người dân và môi trường không có gì thay đổi. Các cái sự thay đổi đó đều do tâm trí của riêng chúng ta. Điều đó chúng ta thấy rất là đơn giản thôi. Tương tự như một người nghĩ rằng thế giới này là đẹp và con người là tuyệt vời và tốt bụng. Có người thì nghĩ như vậy, nhưng mà người khác là nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều là kinh khiếp. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người ai cũng đều xấu cả. Vậy thì bây giờ ai là đúng mà ai là sai? Chúng ta không thể nào nói người kia là đúng mà người này là sai, mà tất cả đều tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người gặp. Cho nên cũng một con người, cũng một sự kiện, nhưng mà đối với một con người, một sự kiện đó thì họ bảo là được, tốt, dễ chịu, tôi bằng lòng. Nhưng mà đối với những người khác cũng một hoàn cảnh tương tự như vậy, mà họ bảo rằng tôi không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta không thể nói ai là đúng, ai là sai. Nó chỉ là ý kiến cá nhân của họ đối với cái hoàn cảnh mà họ gặp. Do đó, khi mà chúng ta cảm thấy rằng hôm nay là như thế này, ngày mai là như thế kia, người đàn ông này là như thế này, người phụ nữ đó là như thế đó, thì chúng ta cũng không có cần phải buồn phiền, cũng không cần phải phê phán, mà cũng không cần phải là lên án ai tốt ai xấu cả. Nhưng đâu là sự thật hoàn toàn tuyệt đối? Một người phụ nữ nào được coi là trẻ đẹp mãi mãi, mà một người đàn ông nào được coi là đẹp trai hoài? Không ai có thể nói là đẹp hoài, đẹp mãi. Có thể là mấy chục năm về trước á, là đại hữu Trúc Phú là rất là đẹp trai, Nhưng mà bây giờ nó già xấu rồi, ai nhìn tới cũng nói là ông già chứ không phải là cậu thanh niên đẹp trai nữa. Hay là cô Trúc Thanh cũng vậy, mấy chục năm về trước mình thấy rất là đẹp, nhưng mà bây giờ nó không còn đẹp nữa. Thì như vậy cái vấn đề mà tốt, xấu, hơn, thua đó nó sẽ không còn tồn tại, mà chỉ đơn giản là tất cả mọi sự, mọi vật, mọi người theo thời gian thay đổi, rồi tâm trí của chúng ta cũng thay đổi theo. Ngoài ra chúng ta cũng không nên mong đợi các cái đối tượng vật chất đáp ứng cho chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hoàn hảo. Bởi vì tâm tư của chúng ta muốn nó không phải chỉ giới hạn ở một điểm nào đó, mà tâm tư của chúng ta muốn cái này được rồi thì chúng ta lại tiếp tục muốn cái khác. Muốn cái khác được rồi thì là muốn cái khác nữa. Cho nên đòi hỏi là chúng ta phải có để cho nó hoàn hảo, đầy đủ tất cả mọi thứ, thì chắc chắn trên cuộc đời này không thể nào làm thỏa mãn được cả. Làm thế nào mà để chúng ta có thể hài lòng? Bằng cách là ai cũng phải quý kính mình, hay là bằng cách chúng ta được tất cả mọi thứ? Đó là điều mà chúng ta không thể được. Sự hài lòng xuất phát từ tâm. Một khi mà chúng ta không muốn nhiều, không có cái nhu cầu nhiều, thì cái sự đòi hỏi của chúng ta nó cũng ít đi. Và như vậy cái vấn đề mà hài lòng đó nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà nhằm phải một con người đòi hỏi quá nhiều, nhu cầu quá nhiều, thì lẽ tất nhiên không thể nào mà làm cho chúng ta hài lòng được. Ý không hài lòng của chúng ta muốn tiếp tục thay đổi từ người này sang người khác, từ một cái địa phương này tới một địa phương khác, không bao giờ có thể đáp ứng những cái nhu cầu của chúng ta. Mà tất cả mọi thứ phải hiểu rằng đều do tâm trí của chúng ta, do cái nhu cầu của cá nhân của chúng ta mà ra. Thành ra vì vậy mà nó làm cho chúng ta cứ luôn luôn lo lắng, bận rộn, rồi dẫn tới cái đau khổ. Vì vậy nếu mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không biết tâm lý học của riêng mình, chúng ta có thể để cho tâm trí của mình bị vô minh, nó quậy phá, bị hoàn cảnh nó làm cho chúng ta điêu đứng, nó phá hủy, đến một lúc nào đó chúng ta trở thành cái người không còn tự giác nữa. Một người mà không có tự giác vì chưa đủ trí tuệ bên trong, một người mà không có khả năng kiểm tra tâm trí của mình, thì đương nhiên là cái người đó không thể nào hạnh phúc được. Họ không thể giải thích bản thân để mà tự họ, để rồi tự mình không biết làm thế nào để mà đối diện với chính mình. Vì vậy họ luôn bận tâm với tất cả các cái đối tượng bên ngoài, cho đến khi cuối cùng không làm được cái chuyện gì nữa. Như vậy những người đó là không biết gì về thế giới nội tại của chính họ. Một tâm trí của họ hoàn toàn thiếu hiểu biết, thay vì được tỉnh táo và phân tích rõ ràng. Đó là điều rất là cần thiết để mà xem xét lại thái độ, tinh thần của chính chúng ta. Nó là điều kiện hết sức là cần thiết mà chúng ta trở thành một chuyên gia trị liệu cho chính mình. Một khi mà chúng ta biết rất là rõ ràng như vậy thì chúng ta bệnh gì chúng ta cũng biết hết đó. Chúng ta hiểu tất cả mọi thứ, và như vậy chúng ta là người thông minh. Chúng ta biết rằng các cái đối tượng vật chất từ nó không thể mang lại cho chúng ta sự hài lòng. Tuy nhiên nếu mà có thể được, chúng ta phải bình tâm nhìn vào cái vấn đề đó. Lẽ tất nhiên là không nhất thiết phải tham khảo về ý kiến của những người thiên về tôn giáo, mà chúng ta cần phải kiểm tra cái tâm của mình. Một số người nghĩ rằng là tự phân tích là cái gì tâm linh, là cái gì tôn giáo, nó sẽ giúp ích cho cái vấn đề đó. Thực ra điều này nó cũng cần, nghĩa là nói về phương diện tâm linh, nói về phương diện tôn giáo, nó cũng rất là cần thiết cho cái vấn đề tu thân. Nhưng mà một khi mà tâm tư của chúng ta đòi hỏi quá nhiều, hay là chúng ta không có nhìn trở lại cái con người thật của mình, để rồi để cho tâm tư của mình cứ chạy rong tìm kiếm bên ngoài, mà chúng ta cứ đi tìm kiếm một ơn nơi nào đó để giải quyết cho mình, thì kể cả cái vấn đề tôn giáo nó có lợi ích trên phương diện tâm linh thật, nhưng mà tôn giáo cũng không giải quyết được khi mà chúng ta không có nhìn lại bản thân của mình. Để làm điều này, chúng ta không cần thiết phải phân loại mình là một người theo tôn giáo nào. Nhưng mà nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, chúng ta phải kiểm soát là cái cách sống trong cuộc đời của mình. Đối với điều này, chúng ta không cần phải đặt mình vào một số tôn giáo, mà tự tâm là tôn giáo của chính mình. Như vậy tôn giáo mà chúng ta theo đương nhiên nó có lợi, nhưng mà những lúc mà chúng ta gặp cái rối rắm, thì cái vấn đề trở lại về chính mình, tự giải quyết cho bản thân mình vẫn là vấn đề quan trọng, mà cái tôn giáo của chính mình là chính ở chỗ đó. Khi mà kiểm tra tâm trí, chúng ta không nên lơ là quá đáng, mà cũng không nên cực đoan quá đáng. Là bởi vì những cái nhu cầu trong tâm tư của chúng ta phải đáp ứng kịp thời, không có bỏ qua bất cứ một yếu tố nào khi mà chúng ta nghĩ rằng nó có hại đến cho tâm tư và cho cuộc sống. Mà chúng ta cũng không nên làm quá gấp khi mà những cái thời gian hay là điều kiện cần thiết nó chưa có đáng cần thiết. Thành là chính vì vậy đó mà ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy: đừng có nghĩ về quá khứ, đừng có nghĩ về tương lai. Bởi vì quá khứ thì chuyện đã qua rồi, mà tương lai thì cái chuyện chưa tới. Mà bây giờ chúng ta cứ lo lắng những cái chuyện chưa tới mà chúng ta quên đi cái hiện tại, thì cái điều là không nên. Do vậy mà đừng buồn khi có những vấn đề xảy ra. Chúng ta chỉ cần ý thức và hiểu rõ cái nguồn gốc của nó. Chẳng hạn như có những cái khó khăn nào đó, hay là một người nào đó mà họ nhục mạ mình, hay là họ có một cái nhìn không có thiện cảm gì với mình, thì mình cũng không cần phải buồn phiền là tại sao người đó họ không có thiện cảm gì với mình. Không cần phải lo lắng là tại sao người đó họ không có giúp đỡ mình, mà mình hãy bình tâm nhìn lại coi những gì đã làm cho người kia có cái thái độ khó chịu đối với mình thôi. Mà khi mà chúng ta biết cái nguyên gốc lý do nó xảy ra những vấn đề đó, không phải biết để mà chúng ta thù hận họ, không phải chúng ta biết để mà rồi từ đây là mình hứa hẹn là gặp mặt người đó mình không thèm chào, mình không thèm hỏi, hay là mình không làm gì, mà chúng ta biết để biết để mà chúng ta làm, hay là chúng ta có cái cách cư xử cho nó đẹp hơn đối với người kia mà thôi. Nếu có thể làm bằng cách là chúng ta giới thiệu những cái khó khăn đó cho chính mình, chẳng hạn như chúng ta nói đây là những loại khó khăn, và chúng ta tự nói do vì tôi có cái thái độ đó, hay là do vì cái cách hành xử của tôi như vậy cho nên mới có những cái sự khó khăn đó nó xảy ra. Hay nói một cách rõ ràng hơn là chẳng hạn như người kia họ mắng chửi mình, việc mắng chửi mình là kết quả. Nhưng mà bây giờ mình giới thiệu với chính bản thân của mình, à, người kia họ đang có chửi tôi. Nhưng mà chúng ta hiểu rõ cái nguồn gốc, do vì hôm đó tôi có lỡ lời, hay là do vì một cái lý do nào đó tôi nói cái lời đó, cho nên người đó họ để tâm, mang cái tâm thù hận, bây giờ họ chửi lại tôi. Những cái loại tâm, nhiều khi chúng ta cũng phải hỏi là cái loại tâm nào đã tạo nên cái vấn đề đó. Một cái loại tâm vô tình, một loại tâm cố ý, một cái loại tâm yêu thương, hiền diệu, hay là một cái loại tâm hung hăng, dữ tợn. Nhiều khi cái vấn đề nói của chúng ta cũng đã là mang cái nghiệp, cũng một lời nói đó. Mà biết cái cách nói thì mọi việc nó vui vẻ cả, mà không biết cách nói nó trở nên hận thù liền. Chẳng hạn như có một người hỏi mình, à chị à, bây giờ cái này để ở chỗ nào? Nếu mà mình biết cách trả lời á, thì mình nói rằng từ lâu rồi tôi không có để ý tới vấn đề đó. Thôi bây giờ chị vui lòng hỏi người này hỏi người kia thì họ sẽ có cái cách trả lời cho chị. Nhưng mà đằng này mình nói tôi không biết, à từ đây về sau đừng có hỏi tôi á, là cái vấn đề nó khác liền. Nghĩa là cùng một cái câu nói, cùng một cái vấn đề, cùng cái cách nói, mà khi nói rồi đó là ai cũng vui vẻ cả, mà ai cũng muốn hợp tác với mình. Nhưng mà cùng một cách nói rồi á là trở nên hận thù, mà nói rồi đó là tan rã, không ai muốn làm việc với mình nữa. Thực ra điều này nó rất là đơn giản. Khi mà chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng những cái, thì tự nhiên tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái oan nghiệp từ đó nó tan đi. Điều đơn giản như vậy đó mà không ai làm được. Điều nó rất là đơn giản nhưng mà mọi người trên cuộc đời này cứ tự lấy dây mà quấn mình, cứ tự làm khổ cho cuộc đời của mình. Rồi để rồi cuối cùng mình than mình nói tại sao ai cũng ghét tôi. Ghét là do mình, cái kiểu nói của mình nhé. Cho nên đối với điều gì mà nó có xảy ra, chúng ta không cần phải tin vào cái điều đó là gì cả. Đừng tin bất cứ điều gì là tại vì người này, tại vì người kia, tại vì người nọ. Mà phải tin rằng tất cả những điều gì nó xảy ra nó do vì tôi, do vì cái cách hành xử của tôi. Tất cả đều giống nhau. Chúng ta không thể nói tôi không tin rằng tôi có một cái tâm như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mình có cái tâm dữ, mình có cái tâm hung hăng, có cái tâm mà lúc nào mình cũng cứ gây hấn, thì làm sao mà ai có thể sống hòa bình với mình được. Chúng ta không thể từ chối tâm trí của mình. Chúng ta cũng không thể nói tôi từ chối tất cả cái sự hướng dẫn của tất cả mọi người. Thực ra dù là chúng ta có bao nhiêu tuổi trong cuộc đời, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì sự học, sự hiểu biết hay là cái cách hành xử trên cuộc đời này cũng không phải vì vậy mà chúng ta biết hết mọi thứ. Dù có bao nhiêu trên cuộc đời, bao nhiêu tuổi trên cuộc đời này đi nữa, chúng ta cũng chỉ biết một số nào đó thôi. Còn là chúng ta không thể nào biết hết được. Chúng ta không thể loại bỏ là cái thân này của tôi, đầu này, mũi này của tôi. chúng ta cũng không thể từ chối cái tâm này là của tôi. Do đó cái vấn đề điều trị cho chính mình là một cách khôn ngoan và là một sự cố gắng khám phá ra cái nguồn gốc thực sự về những cái nhu cầu của chính mình. Khi còn nhỏ có thể nói là chúng ta rất là thích những cái thứ ăn ngọt, mà đặc biệt là kẹo. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là khi mà lớn lên, đi làm có tiền, thì chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ bánh kẹo mà chúng ta muốn. Và khi mà có được tất cả những thứ mà chúng ta muốn rồi thì chắc chắn là hạnh phúc. Do đó mà trong tâm tư của chúng ta cứ nghĩ là mình lớn rồi, mình có được tất cả những thứ mình ao ước đó là mình sẽ hạnh phúc. Do vậy mà tâm tư của chúng ta cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi theo thời gian năm tháng, khi mà chúng ta lớn lên đi, chúng ta có thể mua kẹo bao nhiêu cũng được, chúng ta mua bao nhiêu thứ chúng ta cần cũng được. Nhưng mà rồi những thứ đó nó là không làm cho chúng ta hạnh phúc. Vì vậy mà chúng ta lại nghĩ đến những cái vấn đề khác là sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Chẳng hạn như có người nói là tôi độc thân là tôi đau khổ. Thành ra vì vậy là một người con trai là phải kiếm một người con gái để sống, để lập gia đình, bảo rằng sự kết hợp này á vui vẻ để mà lập gia đình. Nhưng mà quý vị cứ coi đi, có được bao nhiêu người con gái mà lấy chồng rồi hạnh phúc, có được bao nhiêu người con trai cưới vợ rồi được hạnh phúc, hay là một mình á đói là do vì độc thân không biết nấu cơm, bảo á là cưới vợ để rồi vợ nấu cơm cho ăn, nhưng mà rốt cuộc khi mà cưới vợ đó rồi mình cũng vẫn cứ đói như thường. Hay là một người con gái nào đó, bây giờ một mình tôi không thể tôi sống được, cần phải kiếm một người con trai để nương tựa, để sống, để mà họ lo lại cho tôi. Nhưng mà sau khi mà lập gia đình rồi đó, người con trai kia đã không lo cho mình còn lại lo ngược lại cho. Thì như vậy là có thực sự là những điều mà mình muốn đó là được đúng hay không? Hoặc là nói là lúc mà chưa có nhà thì nói là khổ sở ăn nhờ ở đậu, muốn cho có một cái nhà cho yên thân. Nhưng mà khi có nhà rồi đó, bảo hiểm nó réo, rồi trộm cướp nó đập cửa nó vô, đủ thứ việc xảy ra. Như vậy những cái đó cũng đâu phải là hạnh phúc cho mình đâu. Cho nên khi mà chúng ta cứ nghĩ là nghĩ được như vậy rồi đó nó sẽ hạnh phúc, nhưng mà thực sự nó là không hạnh phúc, mà nó lại cứ tạo thêm cái lo lắng, cái buồn phiền, cái đau khổ tiếp tục nữa. Một khi mà chúng ta có mọi thứ rồi, càng có nhiều mọi thứ thì càng có nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Thành ra vì vậy là cuối cùng á mới nói là con là nợ vợ là oan gia. Nhưng mà thực ra nợ có vợ có cái tội tình gì đâu mà oan gia? Vợ cũng không làm gì để cho mình oan gia, mà hay là chồng cũng không làm cái gì để cho mình gọi là cái ông chồng đó là nghiệp báo. Mà có oan gia hay là nghiệp báo chỉ vì mình không biết sống thôi. Xe cũng vậy, nhà cũng vậy. Một khi mà chúng ta không hiểu vấn đề thì chiếc xe là một cái khổ, nhà là một cái cực, chồng hoặc là vợ là một cái oan gia nghiệp báo, hay là anh em bà con đều là nợ nần với nhau cả. Đây không phải là cái vấn đề nói là những người đó là oan gia nghiệp báo, mà do vì tâm của chúng ta không biết cư xử với nhau thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn cái gì? Khi mà chúng ta qua một cái giai đoạn kiểm tra về cái cách sống của mình thì tự nhiên mọi cái vấn đề đó nó sẽ tan biến liền. Nó rất là quan trọng. Kiểm điểm lại cuộc sống của mình từ thời thơ ấu cho tới bây giờ. Chúng ta gặp những cái gì thuận lợi, gặp những cái gì chướng ngại. Nếu có thuận lợi thì chúng ta cứ tiếp tục đó mà chúng ta làm. Còn nếu mà có chướng ngại thì chúng ta phải vượt qua. Thì cách mà chúng ta kiểm điểm như vậy, đó chính là cách tự điều trị cho chính mình. hay còn gọi là cách thiền tập. Đây là thiền định, phân tích thiền định. Lúc đó tâm trí của chúng ta như thế nào, bây giờ tâm trí của chúng ta như thế nào, khi gặp những cái khó khăn tâm tư của chúng ta biểu lộ như thế nào, và khi những cái khó khăn đã qua rồi tâm tư và cuộc sống của chúng ta nó như thế nào. Nó đã thay đổi theo cách này, nó đã thay đổi theo cách đó. Tức là tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy tâm tư của mình có thay đổi. Một khi mà chúng ta thấy tâm trí của chúng ta đã thay đổi nhiều lần nhưng mà chúng ta vẫn không đạt được đến bất kỳ một kết luận nào như những gì thực sự làm cho chúng ta hạnh phúc, thì chúng ta phải thấy đó là cái vấn đề. Cho nên chúng ta phải tiếp tục giải quyết, nhìn lại con người thật của chính mình nữa. Chúng ta không quan tâm là những gì đã xảy ra, mà cái vấn đề quan tâm là chúng ta có giải quyết được những cái vấn đề đã xảy ra hay chưa. Thành ra như vậy, khi mà chúng ta mong mà một cái gì đó nếu có bị mất thì đó là cái chuyện thường, chuyện trên cuộc đời, sớm còn tối mất, nay trong tay của mình, mai nó không còn trong tay của mình nữa. Chúng ta phải biết một cách thành thật như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng điều này là như vậy. Bởi vì chuyện đời nó là như vậy rồi, mình đi ngược lại cũng đâu có được. Hay là mình cố giữ những cái gì mà cứ mãi mãi trong tay của mình thì chắc chắn là điều không thể được rồi. Do vậy đó mà chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích đến mình với chúng ta, tất cả những cái gì trong tay của chúng ta phải ráng giữ cho nó kỹ, ráng giữ cho nó đường hoàng, để một mai mà có mất đi rồi đó mình không tiếc. Hay là tình cảm của người thân của mình cũng vậy, khi mà còn sống, khi mà còn gặp mặt nhau, khi mà còn biết nhau á, đối xử cho nó đẹp để mai kia mốt nợ, mà có mất đi rồi á mình không có tiếc. Có rất nhiều người khi cha mẹ của mình còn, mình không bao giờ mình nghĩ là mình thương, không bao giờ mình nghĩ là mình lo một cái gì đó cho cha mẹ. Nhưng mà để khi mà cha mẹ mất đi rồi á, thì lúc đó mình ăn năn, mình hối hận, mình buồn phiền. Cái đó là cái mà chúng ta phải học. Khi mà chúng ta biết cách tự điều trị cho chính mình, có nghĩa là chúng ta phải thấy rõ những gì mà chúng ta làm. Do đó Đức Phật nói, chúng ta chỉ cần biết những gì mà chúng ta đang có và làm thế nào để chúng ta có, đó là tất cả thôi. Mà một khi mà chúng ta đã có rồi thì ráng giữ, đừng có để mất. Nhiều người khi mà còn đang sống với vợ mình á, thấy vợ mình nó cù lần quá, chỉ biết lo nấu cơm, rửa chén, lo phục vụ cho chồng thôi. Không biết nói một cái điều gì cho nó hay, không biết điều nói một điều cho đẹp. Trong khi đó ta đi ra ngoài quán bar, gặp những cái cô gái anh em ngọt sớt, về nhà coi vợ của mình giống như là cái đứa đầy tớ. Để rồi một lúc nào đó con vợ mình nó chịu không nổi, nó ly gì nó bỏ rồi đó. Lúc bây giờ gặp những cái cô nàng ngoài đường kia đó, nó không thèm nhìn mặt nữa, tại vì hết tiền rồi. Thì lúc đó bây giờ nhớ tới vợ mình, cái con vợ của lần này vẫn mà tốt. Lúc đó đi kiếm nữa thì nó đã có vợ, có chồng khác rồi. Thì lúc đó đi ra đường mà khóc kể nó là tôi bị vợ bỏ, có phải là khờ không? Nghĩa là có cái gì trong tay của mình mà mình giữ, để rồi mai kia mốt nợ rồi than. Chỉ cần hiểu tâm trí của chúng ta là được. Biết được làm thế nào nó hoạt động, biết làm thế nào để tránh cái sự vướng mắc khi mà nó phát sinh. Khi mà những vô minh mà nó phát sinh chúng ta cũng biết, và những cái cảm xúc vui buồn nó từ đâu nó tới. nó đủ để cung cấp cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều bình an khi mà chúng ta thấy tất cả mọi vấn đề. Cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi, mọi thứ sẽ trở nên đảo ngược. Những gì mà chúng ta hiểu là khủng khiếp đó, những gì mà chúng ta nói là cuộc đời bạc đãi đó, những gì mà chúng ta nói là những khó khăn đó, nó sẽ trở nên đẹp đẽ. Đó là thực sự có thể xảy ra. Thành ra vì vậy đó, cái vấn đề tự điều trị cho chính mình là điều hết sức là cần. Chúng tôi chắc rằng nếu mà chúng tôi nói với quý vị rằng tất cả quý vị đang sống vì vật chất hay là vì một cái gì đó, thì đương nhiên là quý vị sẽ không tin. Nhưng mà nhìn sâu hơn vào mục đích của cuộc sống của chúng ta ở đây là cái gì? Tâm lý của mọi người đương nhiên là ai cũng nói là tôi không cần cái thứ gì hết. Nhưng mà thực ra nếu mà không cần cái gì hết thì lấy gì chúng ta sống? Cái vấn đề nó là cần hay là không cần, nó không phải là vấn đề như vậy, mà cái vấn đề là chúng ta có để mà sống thôi. Cái vấn đề khi mà có rồi đó, đừng có bao giờ mà cứ nói rằng cái này là của tôi, là tôi tự thủ, tôi lo cho tôi. Lúc nào cứ bao bao cho mình. Một khi mà chúng ta nghĩ rằng là những cái này là của tôi, cứ bao bao tôi giữ, hay là những cái này là của tôi cho nên tôi muốn kiếm thêm cho nó được nhiều, rồi cố gắng thu thập tài sản, cố gắng làm đẹp, như vậy cũng không được. Qua cái sự kiểm soát thân tâm, chúng ta có thể nhận ra rằng nếu mà toàn bộ cuộc sống của chúng ta là dành riêng để mà chúng ta tìm kiếm hạnh phúc qua những điều kiện của vật chất hiện có, thì thực sự trong cuộc đời này nó không có cái ý nghĩa gì cả. Bởi vì chúng ta suốt từ cái lúc mà cha sanh mẹ đẻ cho đến khi mà lớn lên rồi biết đi làm, tạo dựng tất cả mọi thứ để chỉ phục vụ cho cái cuộc sống vật chất, thì cuộc đời của mình nó uổng. Những sinh vật khác cũng có cùng một cái thái độ, cùng một cuộc sống như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta là cái người thông minh, chúng ta nên dành cuộc sống của chúng ta đến một mục tiêu cao hơn, khác hơn với những cái loài sinh vật khác. Có nghĩa là một khi mà chúng ta có đầy đủ tất cả mọi thứ trên cuộc đời này thì chúng ta phải nghĩ một cái gì khác hơn nữa. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta làm có tiền, có điều kiện, thì chúng ta phải nghĩ rằng tại sao chúng ta cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà bây giờ mình có nhà, có cửa, có đầy đủ điều kiện mà những người khác không có. Thì đó chính là cái việc tu nhân tích đức của mình. Thì bây giờ mình muốn còn cái ân đức đó, mình phải tiếp tục mình vun bồi cái cội phước của mình để mà mình không có bị mất đi. Đã như quý vị thấy đó, biết bao nhiêu người ở Nhật Bản, họ đều là những người tỷ phú, họ đều là những người cầm trong tay không biết bao nhiêu triệu. Nhưng mà một cơn sóng thần nó đi qua, một trận động đất nó chấn động, hoàn toàn tay trắng, trở nên tay trắng. Không có cái gì là chúng ta có thể giữ được hoài cả. Thành ra vì vậy đó, nói cái vấn đề này đó, không có nghĩa là bất cứ một ai là quyết định cuộc đời của mình, mà chính mình quyết định cuộc đời của mình. Nếu mà chúng ta chịu khó kiểm điểm lại, nó sẽ tốt hơn để có một cuộc sống tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Đó là sống trong cái sự an bình. Nếu không á, thì cuộc sống của chúng ta không đáng giá, không có lợi cho mình hay là cho người khác. Thế nên vì vậy đó, chúng ta hãy tự hỏi với mình những gì mà chúng ta đã và đang làm cho cuộc sống hiện tại. Nhưng mà giàu có như thế nào đi nữa, tất cả cũng đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Nếu không có hướng về cái cuộc sống tâm linh thì thực sự cuộc đời này nó không có ý nghĩa. Một triết học là những suy nghĩ của những ai đó để mà cùng nhau theo một cách nào đó. Một tôn giáo cũng không riêng gì cho bất cứ một ai, mà để cho tất cả mọi người cùng nương theo đó để mà sống một cuộc sống đạo hạnh, yên bình, hạnh phúc. Nhưng mà dầu cho là cuộc sống thế tục hay là cuộc sống tôn giáo cũng đều do tâm tạo ra. Bây giờ cái vấn đề còn lại, chúng ta cần phải xem thế nào tâm trí của chúng ta nhận thức hay là diễn giải bất kỳ một đối tượng nào mà nó liên hệ. Cho nên khi một cái cảm giác khó chịu, một cái cảm giác thoải mái hay là bất cứ những gì nó phát sinh đó, thì chúng ta cũng phải kiểm tra lại. Khi tôi nhận cái cảm giác này xuất hiện, khi tôi nhận cảm giác này nó đến với tôi, chúng ta phân biệt đối xử theo cách như vậy để rồi chúng ta hiểu. Đơn giản lắm, không có cái gì là khó khăn mà phức tạp cả. Khi mà chúng ta đã kiểm tra tâm lý của chính mình bằng cách là chúng ta nhìn lại tự thân, nhưng mà nhớ là đừng bao giờ đổ lỗi cho bất cứ một ai cả. Tất cả đều xảy đến từ cái tâm ô nhiễm của chính bản thân mình. Khi mà chúng ta đang bận tâm với vật chất, khi mà chúng ta đang bận tâm với đối tượng bên ngoài, chúng ta luôn luôn có một cái khuynh hướng là đổ lỗi những thứ đó cho những người khác, cho những vấn đề của chúng ta. Thành ra có nhiều khi chúng ta làm sai mà được người ta chỉ, mình không chấp nhận đó là cái lỗi của mình sẵn sàng là trút hết lỗi lên người khác. Và sau đó chúng ta trở nên khổ sở vì những cái điều mà chúng ta đã làm. Vì vậy chúng ta không thể thấy được cái sai lầm. Mà khi đã không thấy được cái sự sai lầm rồi thì muôn đời là chúng ta sống trong cái đau khổ. Chúng ta có thể nghĩ rằng đây là tất cả rất là mới đối với quý vị. Nhưng mà nó không phải bất cứ khi nào chúng ta cũng làm bất cứ một điều gì đó. Mà một khi mà chúng ta ý thức được vấn đề này, là trước tiên chúng ta phải kiểm tra lại xem coi làm được hay không, rồi sau đó chúng ta đi đến một cái quyết định. Có nhiều khi chúng ta không cần suy nghĩ gì cả, thích cái gì là chúng ta làm cái nấy. Mà làm rồi đó, rồi giật mình lại, ôi chết cha rồi, làm như vậy là sai. Hay là chúng ta đầu tư kiểu này rồi là từ thua tới lỗ, mà từ lỗ là tới sạc nghiệp luôn. Như vậy cuộc đời là tiêu. Chúng ta không có nên làm vậy, mà chúng ta phải suy nghĩ. Muốn đầu tư bất cứ một cái việc gì cũng phải suy nghĩ. Hay nói một cách khác là chúng ta phải kiểm tra lại coi, để coi những cái điều mà chúng ta dự định làm đó nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Mà muốn làm những điều đó, muốn kiểm tra lại đó, chúng ta không thể ngồi trong một góc để mà chúng ta nhìn. Chúng ta có thể kiểm tra tâm trí của mình mọi lúc, ngay khi mà nói chuyện hay là ngay khi làm việc với người khác. Ngoài ra chúng ta không nên nghĩ rằng việc kiểm tra hay là việc nhìn lại tự thân của mình đó chỉ dành cho những người đang tìm về với đạo. Bất cứ một ai cũng có thể nhìn lại cái tâm tư của mình. Nếu mà mình không nhìn lại tâm tư của mình thì mình không thấy được cái nào đúng, cái nào sai. Chúng ta cũng nên nhận ra rằng bản chất của tâm nó khác với cơ thể vật chất. Tâm là giống như cái tấm gương phản chiếu tất cả mọi thứ, mà không có phân biệt đối xử. Nếu chúng ta có hiểu biết sự khôn ngoan, chúng ta sẽ kiểm soát các cái loại phản xạ hiện ở trong gương. Tâm trí của chúng ta giống như vậy. Điều đó nó gợi ý cho chúng ta một điều. Khi mà mình thấy ai nói với ai một điều gì đó, là mình phải liên tưởng đến con người của mình. Người đó sở dĩ bị người ta khiển trách là vì có cái thái độ đó, hay là vì có những cái hành xử đó. Vậy thì mình không nên làm. Cho nên coi tất cả người khác là cái tấm gương của mình. Đừng để người ta lôi cái tên mình ra. Đừng để người ta đối diện với mặt của mình mà nói: "À, đừng có là như vậy, không được là như vậy." Là như vậy là chúng ta dở. Nếu mà chúng ta hoàn toàn bỏ qua những gì đang xảy ra trong hiện tại, trong tâm trí của chúng ta, nó sẽ phản ánh tất cả các cái loại rác rưới ô nhiễm làm cho chúng ta bị bệnh tâm lý ngay. Cho nên đừng để những cái gì xảy ra với mình. Cứ nhìn tất cả mọi người là tấm gương của mình. Khi người ta có cái sai lầm đó, mình đừng có bắt chước. Chẳng hạn như có người do vì nghiện ngập cho nên là nằm co ro ngoài đầu đường, ngoài xó chợ, cơm không có ăn, áo không có lành mà mặc, thì mình đừng có bao giờ giống người đó. Người đó là tấm gương của mình, đừng có bắt chước. Cứ kiểm tra như vậy, chúng ta phân biệt những cái sự phản xạ hay là những cái hình ảnh đó, nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái vấn đề có lợi trên phương diện tâm lý. Và cuối cùng chúng ta nhận ra cái bản chất chủ đề và đối tượng. Tất cả các cái khó khăn đó, nó tự nhiên nó giải thể. Thành ra như vậy chúng ta sẽ không bao giờ là cái người gặp khó khăn. Bởi vì những gì đã xảy ra cho người khác rồi, chúng ta liên tưởng đến con người của mình rồi, thì chúng ta sẽ không lặp lại cái con đường họ đi. Mà đã không lặp lại con đường họ đi, thì đương nhiên chúng ta không có gặp phải những cái khó khăn của họ. Chúng tôi nói thí dụ một người đến chùa thắp nhang, vừa thắp nhang mà vừa khấn vái: "Xin Phật phù hộ cho con, chứ không thôi để mai mốt nhà băng nó kéo nhà." Hỏi ra là lý do tại sao. Nói: "Dạ thưa thầy, tại vì con đi casino nó thua." Biết cờ bạc là bác thằng bằng, mà cứ vô casino, mà casino rồi đó làm sao, hết tiền túi á, bắt đầu lấy cái credit card ra, chọc vô credit card, mà cái credit card hết rồi cầm luôn nhà. Đó là những cái con ông hoàng ở Việt Nam đó, đi qua biên giới mà chơi casino, quý vị biết sao không? Lấy luôn cái mạng mình ra cá để chơi casino. Rồi thì cuối cùng thua luôn cái mạng đó, cha mày phải bán nhà qua đó mà chuộc cái mạng thằng con đem về. Chơi là như vậy đó. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái kiểu chơi đó thôi, mình biết rồi, nếu mà chơi kiểu đó thì có lúc là mình không có nhà ở, có lúc là mình không có cơm mà ăn, có lúc là mình phải đi tù sát ván luôn. Nếu mà không kiểm tra cái tính chất của riêng mình, không tăng tiến cái tuệ giác của mình trong cách sống của chúng ta, thì cái nguy hiểm, cái đau khổ rõ ràng là trước mặt chúng ta. Nó sẽ không giúp chúng ta khi mà chúng ta cứ nói là mình là một Phật tử hay là mình là một ai đi nữa. Mà ai đi nữa cũng vậy chứ, nếu mà mình sống cái kiểu sống đó thì ai mà cứu nổi mình. Nếu chúng ta có kiến thức, có tuệ giác, chúng ta thực sự có thể giúp đỡ người khác bằng cách chúng ta thấy những người sai lầm đó, mình không sai lầm, mà mình đem cái kinh nghiệm của mình giúp đỡ cho người khác. Những vấn đề lớn nhất của nhân loại là tâm lý, không phải là vật chất. Những vấn đề mà giải quyết tất cả mọi thứ khó khăn là tự điều trị cho chính mình, chứ không có phải là một ông bác sĩ hay là một vị thần thánh nào giúp chúng ta. Từ khi sinh ra cho đến chết, mọi người được tiếp tục dưới sự kiểm soát của sự tổn thất về tinh thần của họ. Một số người không bao giờ giữ được cái cách hành xử của mình cho trọn vẹn. Về tâm trí của họ đang có tiến triển tốt đẹp như vậy, nhưng mà do cái điều kiện bên ngoài, rồi nó có một cái sự sai lầm chạy theo bạn bè, một tai nạn khủng khiếp hoặc một số kinh nghiệm nào đó, nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta thiếu cái sự kiểm soát của chính mình. Rồi từ đó, mình là cầu đấng này đấng nọ giúp cho mình. Họ tự gọi mình là tôn giáo, là một ai đi nữa cũng vậy, cũng không được. Lúc đó không được, tại vì cái nghiệp nó đã định rồi. Như vậy trong cái vấn đề hạnh phúc hay là đau khổ, một người mà biết thực tập về tôn giáo, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Tại sao? Nói tóm lại, những gì mà chúng ta phải nhận thức được rằng tất cả mọi thứ tốt và xấu, tất cả các cái loại triết lý và giáo lý xuất phát từ tâm. Tâm rất là mạnh, do vậy nó đòi hỏi một sự chỉ đạo mạnh mẽ. Mà muốn có một sự chỉ đạo mạnh mẽ là chúng ta phải học cái cách tự điều trị cho chính mình. Giống như một chiếc máy bay phản lực mạnh mẽ, đương nhiên cái máy nó phải mạnh mẽ. Cái máy mạnh mẽ rồi, phải có một phi công sáng suốt tâm trí, phải có một cái sự hiểu biết khôn ngoan về bản chất của sự điều hành. Thành ra vì vậy, giữa phi công với máy bay phản lực có cái sự phối hợp, cho nên chiếc máy bay đó, viên phi công đó thực hiện cái gì cũng thành công. Trong con người của chúng ta cũng vậy, một thể chất lành mạnh, một tâm hồn kiên cường, giữa thể chất và tâm hồn kiên cường lành mạnh thì trong cuộc đời này chúng ta sẽ thành công. Cho nên phương pháp tự điều trị chính mình, nó có thể trực tiếp làm lợi ích cuộc sống của chúng ta, thay vì chúng ta không hiểu biết gì. Mà một khi mà không hiểu biết gì, chúng ta làm càng, nói càng, kết quả không được bao nhiêu, mà trái lại nó phá hủy bản thân của mình, nó phá hủy cái cuộc sống của người thân của mình, rồi nó còn phá hủy cái cuộc sống của nhiều thế hệ tương lai khác. Thành ra vì vậy, thực tập tự điều trị cho chính mình không những có lợi cho mình, mà còn có lợi cho người thân, trong gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Kính thưa đại chúng, bài pháp tự điều trị chính mình đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.